À, anh Quốc Sơn, anh kiếm vợ tôi hả?
Ừ, kiếm anh chứ kiếm vợ anh chi.
Sao nghe nói anh muốn mời vợ tôi đi Long Hải tắm biển?
Giỡn hoài, chuyện nghiêm trọng lắm, cho anh hay.
Nghiêm trọng? Cho tôi hay cho anh?
Cho vợ anh.
Vợ tôi? Chắc có ai nói vợ tôi xấu như me tây già chứ gì?
Không, họ không nói vợ anh xấu, mà họ nói xấu vợ anh.
Nói gì?
Thằng Bồi ở nhà hàng Kim Sơn á, nói nó thấy vợ anh cặp tay với một cậu thanh niên đi trong vườn thú á.
Cái này mới thật là lạ. Anh nghĩ coi, ở nhà đây nè, hay là bất cứ ở một biệt thự lớn nhỏ nào, dáng hương dân được người ta mến yêu, dầu thanh niên hay già sụm cùng theo săn đón luôn chiều. Người ta tin nhau mà nịnh nọt, mà tán hưu tán dượng chuyện dưới đất trên trời, mong sao lượm được một nụ cười, thì cần gì phải vô sở cố cặp tay với một người đàn ông.
À, anh đừng tưởng là tôi bịa đặt khi tôi đã nói, thì không có phải chuyện tầm thường. Nè, liễu hồn anh nhé, anh hãy coi chừng.
Ý, coi kìa, anh muốn bạc tay tôi nữa hay sao? Nè, anh để tôi tìm hiểu đã chớ, coi thử cái chuyện ấy có nghĩa như thế nào. Tuy giang hương số tuổi hơi cao, mà duyên dáng còn quyến rũ hương sắc vẫn đậm đà. Chiếu chi những đàn ông còn thờ vương, còn chen lấn nhau để được xích lại gần.
Đó là những thằng tướng phù lành.
Mà phù lành hơn hết đó nha. Đích thị là
tôi không chối việc tôi thích gần gũi chị, vì tôi yêu không phải chị mà yêu tài năng của chị. Tôi không đòi hỏi xin tỏ gì hết, thì tưởng cũng không đến đổi làm mất lòng anh.
Không, tôi không nói đến chuyện mất lòng, mà tôi muốn tìm hiểu vợ tôi đi với đàn ông. Đi trong sở thú mà đi bằng cách nào, mà đi như vậy có giống với sự thật hay không?
Không cần phải giống hay không giống sự thật. Việc đó đã có là có rồi. Thằng Bồi đã có thấy Giáng Hương đi trong vườn thú không? Có. Anh nó có phải là chồng của Giáng Hương không? Phải. À, vậy thì anh biết bổn phận của anh phải làm gì rồi?
Thôi bể mặt cái thằng bạn nào của anh đó đã đi với vợ tôi phải không?
Anh làm phước đừng nói thằng đó là bạn tôi.
Nếu không phải là bạn anh thì chắc là anh đi rồi.
Đừng nói chơi về nha, tội lỗi lắm mà.
Anh Sơn nói xấu gì Giáng Hương đó?
Người ta nói đến đức hạnh của mợ.
À vậy à, còn có người lưu tâm đến chuyện đó à? Họ nói sao đó anh?
Họ nói họ bắt gặp mợ đeo cổ người đàn ông đi trong vườn thú.
À, rồi thằng cha đàn ông đó có nghẹt thở chưa?
Chưa nghẹt thở đâu, vì nó là anh Sơn đây, còn sống sờ sờ đó mà.
Thưa mợ, có phóng viên báo nghệ thuật đến xin ảnh.
Ảnh gì?
À, quên nữa, hôm qua họ gọi điện thoại lại để xin ảnh của mợ để đăng ở bìa báo số đặc biệt.
Vậy cậu lấy giùm cho người ta anh tắm đi.
Được rồi, anh Sơn, mời chơi nha.
Anh Quốc Sơn, anh nói đúng đó. Tôi có đi với một người đàn ông trẻ trong vườn thú, và anh nam phục lắm.
Vậy mà chồng chị phục à?
Phục lắm, vì tôi đã thành công trong vở kịch Trên Vỉa Hè. Tôi đóng vai một cô gái ăn sương. Anh nam bảo tôi phải làm như là tôi đã theo nghề ấy lâu năm rồi vậy. Tôi liền vô sở thú, đụng ai tôi cũng liếc mắt đưa tình. Và tôi đã cặp tay được một thanh niên, rồi dắt anh ta vô chuồng khỉ.
Ý, trời ơi, vô chuồng khỉ làm chi vậy?
Để tặng cho anh chàng chữ ký bằng vàng trên quyển sổ tay, vì anh ta đã nhận biết tôi văn hoan thứ kiệt chứ không phải là đồ mà.
Thiệt là chỉ có nhiều trò chơi, chỉ làm chút nữa tôi tắt hơi, thế mà như chị vẫn cứ vui.
Bye.
chờ chiều mà đi, đều mua những cái mơ.
Có lẽ chỉ còn mình anh thích ăn mơ chua.
Giáng Hương đừng bi quan, còn có người biết đánh giá nghệ thuật mà.
Nhưng anh Nam đã mất hết tin tưởng rồi. Tôi như chơi vơi giữa dòng. Cái đáng sợ nhất là cái tuổi trẻ này, người ta không thấy nó đi mà tự nhiên nó không còn ở lại.
Giáng Hương đừng sợ. Mỗi lần tuổi chồng chất lên á, là mỗi lần ta tiếp nhận một nguồn vui mới sâu đậm hơn. Và không có gì đáng sợ hết. Thôi tôi về. Việc dựng kịch nếu anh chị cần tôi giúp á, tôi sẵn lòng.
Ông giám đốc ngân hàng về rồi à?
Về rồi.
Anh nói gì với mợ từ nãy giờ?
Không biết anh nói nhưng biết chắc anh tin.
Tin sao?
Anh tin là tôi đóng quyền trăng được.
Tin nhảm. Tin cha già và thật nịnh đầm nữa.
Dạ thưa ông.
Ông Dũng, thật chí riêng của đại sư Khánh.
Đại sư Khánh cũng khéo lựa người trẻ tuổi đẹp trai, giao cho vụ kiện rắc rối nè. Ông Dũng à, tôi muốn hỏi ông Dũng một chuyện nhé.
Dạ, xin bà cứ hỏi.
Tôi muốn biết cảm giác đầu tiên của ông Dũng thế nào khi ông mới nhìn thấy tôi.
Thưa bà, tôi không hiểu rõ lắm câu hỏi của bà.
Tôi muốn hỏi, ông nhìn thấy tôi có phải là một người đàn bà mà ông thích ngồi gần để nói chuyện, hay ông muốn bắt sống để nằm dắt ngang lên ngựa rồi đem đặt dưới trại bố của ông ngoài sa mạc?
Thưa bà, tôi hiểu ý bà nhưng khó trả lời quá. Vì nếu phải chọn trong hai cách bà mới hỏi tôi, chắc tôi chọn cách thứ nhất mà thôi, nhường cho siêu nhân cách thứ nhì.
Sao vậy?
Vì tôi tâm tư rất lãng mạn, tôi thích chuyện thơ với mộng, với những đàn bà đẹp và có duyên thì tôi rất tôn thờ.
Vậy thì cách thứ nhì sao không chọn luôn một cái?
Ông không thích làm người hùng mà thích làm văn nhân thi sĩ dân. Vì tôi không có cách xa bên nước Mỹ, không cưỡi ngựa liễn dòng dây, không trải bố giữa đồng cát.
Hay trả lời được như vậy thật tài ba. Ông chàng trẻ tuổi của tôi ơi, đã thoát qua tai nạn rồi.
Chưa đâu, chưa có điều chi tai hại, mời ông Dũng hãy ngồi nán lại. Tôi muốn hỏi một câu cuối cùng nữa, vui rồi ông tự do ở hay về.
Xin tuân theo ý bà, muốn hỏi gì xin bà cứ hỏi.
Thì ông cứ ngồi đàng hoàng, sợ gì ai mà ông vui rối. Theo chỗ phong anh của ông thi sĩ, ông nhìn thấy tôi đây mà ông đã tập biết tôi chưa?
Dạ tôi biết bà lắm chứ. Không có vở tuồng nào có bà diễn mà tôi không đi coi.
Ông thấy tôi già lắm sao mà ông gọi tôi tới bằng bà lận?
Thưa không phải vậy đâu. Tôi gọi bà là vì bà có ông. Nếu không tôi sẽ không ngần ngại gì mà gọi bà là cô, vì không ai gọi đào hát bằng bà bao giờ.
Thôi mà đừng có chọc ông Dũng nữa. Ông đến đây để lo vụ kiện thì để ông lo xong công việc ông cho rồi. Mà sao cái tật hay đùa cợt của người ta mãi à. Ông Dũng, mời ông vào văn phòng có lại hồ sơ và chờ tôi một chút nha.
Mỹ Tiên, vô đây cưng. Đi đâu về đó?
Bên nhà qua chứ đi đâu. Chào hai ông bà. Ủa sao ông giấy tờ gì mà đầy phòng vậy nè?
Đang lựa ông vợ mới để hát Tết.
Còn vợ Quyền Trân công chúa?
Thôi nghỉ đi, không ai đóng Quyền Trân.
Sao vậy? Còn chị? Chị đã xuống dốc rồi, anh Nam giao cho chị công việc nhắc tuồng đó.
Đàn ông thì luôn luôn vậy. Họ thường có di trùng phản cắt ở trong máu, với một sự thèm khát vô lượng những thịt tươi.
Có lẽ Mỹ Tiên muốn nhắm vào ông chồng quá cố đáng tiếc của Mỹ Tiên chăng?
Không hẳn. Đàn ông thì có người này khác người kia, mà chồng thì thằng nào cũng như thằng nấy.
Bởi vậy tôi muốn làm đàn ông hơn là làm một thằng chồng. Thôi chị em nói chuyện với nhau ha. Tôi lo cậu Dũng này một chút đã.
Ông Dũng nào vậy chị?
Đừng hỏi, anh Nam ghen lắm.
Anh ghen cho chị rồi ai ghen cho ảnh?
Ảnh có gì mà ghen?
Ảnh có nhân tình chứ có gì.
Mà nhân tình của ảnh là em.
Chị đừng có nói điên, chị làm em giận rồi đó. Em đối với anh Nam chỉ là bạn thân thôi.
Đừng đóng kịch, chị đóng hay hơn em. Bạn thân, phải rồi. Nhưng một thứ tình bạn say mê có phía đặc biệt sinh lý.
Em giận rồi đó, em nghe nữa.
Đừng giận cưng ơi. Chị biết hết, anh Nam có rất nhiều nhân tình, nhưng không phải mình em đâu. Cưng có muốn ghen thì ghen đi. Anh thay đổi nhân tình như thay áo lót.
Rồi chị bằng lòng như vậy à? Hèn chi họ chẳng lên án cái xã hội nghề hát.
Để cái xã hội nghề hát của chị nằm yên đó. Nó còn hơn cái xã hội phong lưu của em nhiều. Lại nữa, em biết không, chị với anh Lĩnh Nam không phải là vợ chồng, thì đúng hơn là đã ly dị.
Hồi nào?
Hồi Giáng Kiều con chị được 10 tuổi, năm nay nữa là 6 năm. Đã ly dị mà vẫn tiếp tục sống chung nhau à?
Ừ.
Ly dị trong tình vợ chồng nghĩa là chị với anh Nam đã chia hai đường. Trong niềm vui chăng nhưng vẫn ở gần, vì tình duyên sân khấu hạnh phúc thiêng liêng của bà xa lìa với nhau. Ngày xưa anh ghen như trời sắp tan, mà chỉ ghen cũng không kém gì anh đâu. Nên ly thân nó rảnh khi khỏi phải tình tranh với ly. Một hôm tình cờ có người đem trao cho anh.
Sao sao cái gì chị?
Người thi nhân đã bao năm trời bỏ công ngồi môi tim
vỡ tuồng. Nhưng ăn thua gì với tình vợ chồng của chị?
Có chứ, vì vỡ tuồng đó mà chị với anh Nam tuy ly dị mà vẫn ở chung một nhà.
Ồ, lý tưởng thật, rõ ràng là người trên cung trăng à.
Em đừng cười, vì như vậy tỏ ra em dốt nghề nghiệp. Em khi yêu em muốn có cái gì cụ thể xác thịt. Chúng tôi cũng biết cụ thể quá tình yêu, nhưng bằng cách là làm giàu thêm kinh nghiệm cho sân khấu. Một chú lòng của anh Nam mà chị giữ luôn luôn là sân khấu, cái đó không có một người đàn bà nào cướp của chị được.
Thôi anh Nam ra kìa, em về à.
Anh Nam muốn lại rạp, sẵn có xe em đưa giùm ảnh đi chút.
Sẵn lòng, anh Nam đi chứ.
Cái gì, tôi lại rạp có làm gì?
Cậu làm giám đốc, cậu không nên bỏ rạp trống.
Được rồi, Mỹ Tiên ra xe chờ tôi.
Mau nhé.
Ừ. Mợ có ý gì mà phải bắt tôi đi chung với Mỹ Tiên hoài vậy?
Lâu rồi tôi chưa thấy cậu làm một cái gì đáng cho người ta khâm phục. Tôi tưởng lúc này cậu cũng nên mở rộng cái lòng nghĩa hiệp của cậu để thỏa mãn vài ý muốn thầm kín của Mỹ Tiên.
Mợ tưởng chỉ ngồi chung xe với Mỹ Tiên là đủ rồi sao?
Đó là buổi đầu, các việc khác rồi lần lượt nó cũng sẽ đến.
Mợ còn ngu lắm.
Thì cậu nó thừa dịp đó mà khốn lên đi.
Tôi thấy hình như mợ sắp bị xa lầy.
Cậu muốn nói gì?
Tôi muốn nói cái cậu Dũng nó sẽ làm cho mợ điên đảo.
Ha, bây giờ là tôi phiền cậu ngu.
À, rồi chuyện sẽ đến.
Cũng như chuyện của Lĩnh Nam và Mỹ Tiên sẽ đến.
Mợ thấy gì?
Tôi thấy những cái tôi thấy.
Mợ thấy sai.
Tôi thấy đúng. Tôi hỏi cậu, tại sao Mỹ Tiên bằng lòng bỏ ra đôi 300.000 để cho cậu dựng vở Quyền Trân?
Vì vợ đó hay.
Nhưng tại sao cậu không cho tôi đóng Quyền Trân?
Tại sao thì mợ đã hiểu rồi.
Vì tôi đã già rồi, phải không?
Mợ biết lấy.
Cậu dối lòng cậu. Nếu tôi không đóng thì ai vào đây? Cậu đã chọn được người chưa?
Chưa.
Rồi, Mỹ Tiên cũng cưng của cậu.
Mỹ Tiên đâu phải là đào hát.
Rồi cậu sẽ làm cho cô ta trở thành đào hát, cũng như hồi trước cậu đã làm cho tôi. Tại sao cậu cũng làm lý một mình mà phải cần đến sự có mặt của Mỹ Tiên?
Vì như mợ đã biết là tôi không có đủ tiền.
Chán giả người có tiền.
Tôi không có người, tôi không muốn. Vợ tôi làm một trò cười cho thiên hạ.
Vợ cậu? Cậu nên nói gia tù cấp của cậu thì đúng không?
Nhưng thiên hạ ai cũng gọi mợ là bà Lĩnh Nam.
Cảm ơn cậu, tiếc quá, trước sau gì tôi cũng vẫn là giá hương thôi.
Nhưng mà tôi không muốn tai tiếng đến tôi. Tôi không muốn tên tuổi tôi bị bôi lọ.
Tên tuổi cậu? Cậu tưởng đâu tất cả thiên hạ trên thế gian này đều phải chúng mắt lên để nhìn cậu à?
bình tĩnh đi cậu. Cậu bất quá cũng là một người kép hát như muôn ngàn kép hát khác. Cậu quái quỷ gì đâu, không ai để ý đến cậu đâu. Chỉ trừ Mỹ Tiên cưng của cậu, một người đàn bà đã may mắn được chồng chết sớm, để lại một cái gia tài khổng lồ. À Mỹ Tiên, có lẽ tôi vào hơi sớm một chút. Chị cũng thấy cưng à, chị cũng thấy là đã nói lỡ lời hơi sớm một chút. Tôi không phiền chị đâu. Tôi biết chị đang giận vì một tin không vui. Thì dù ai mình cũng đến đâu cũng phải tức tôi lên mà nổi giận ầm ầm. Nhưng tôi chỉ tức có một điều là anh Nam anh đã hứa với tôi là hết sức không còn dùng những lời dịu ngọt để cho chị biết tin mừng. Thế mà anh lại chọc chị nỗi tâm bành chị lên cho có chuyện lung tung.
Nào tôi đã nói chị ra được, thế mà chẳng biết sao bà lại nổi nóng lên.
Nói vậy là anh chưa kể hết cho chị nghe. Vậy thì sao lại có tiếng cãi nhau, hai bên hụt hạt với nhau như là giặc. Tôi đứng ngoài xe, tôi nghe lòng lòng chỉ kêu trời cũng như bông.
Tôi muốn nói những cái chuyện khó khăn như vậy, làm sao nói mau tôi được.
Chuyện gì mà khó khăn?
Chúng tôi sẽ thành hôn.
Gì? Cậu với Mỹ Tiên sẽ thành hôn chính thức? Cậu, cậu yêu cái này được sao? Nhìn kỹ lại, cái này là tiêu biểu cho tất cả những cái gì cậu ghét nhất ở một người đàn bà. Và làm sao cậu nhét người này vào trái tim của cậu được, khi đã có một cái sân khấu đang nằm trong ấy, mà sân khấu ấy là tôi. Là tôi chứ không phải Mỹ Tiên. Không phải Mỹ Tiên. Rồi cưng sẽ nhìn thấy sự thật. Cậu Nam, có hàng ngàn người trong đời này yêu ta, chỉ vì họ nhìn thấy ta là hình ảnh đẹp đẽ và trọn vẹn nhất của tình yêu. Mình không làm sao chống lại sự thật đó được.
Mơ lầm. Đời tư của tôi không bao giờ lệ thuộc cho công chúng.
Bác Béo, Dương, công chúng đã đẻ ra cậu, cậu phải trả ơn cho công chúng. Những tác phẩm cậu diễn, chiếc quần áo cậu mặc, chiếc xe cậu đi, cái nhà cậu ở là của công chúng cho cậu. Cậu phải làm cho công chúng vừa lòng. Cả đến sự lựa chọn nhân tình hay vợ, cậu cũng phải làm theo ý thích của công chúng.
Hết rồi, hết rồi. Tôi đã làm đủ rồi. Bây giờ tôi phải sống cho cuộc đời riêng tôi chứ. Không làm nghề nghiệp này nữa. Tôi đi.
Cậu đi.
Phải, trước khi vở kịch này chấm dứt.
Ngừng lại. Có người phản trắc. Khoan đi. Trước khi tôi nói được hết những gì chứa đựng trong lòng tôi, nghe cho kỹ này. 20 năm tôi vừa là thầy, vừa là bạn, vừa là con đầy tớ, mà cũng vừa là người trau chuốt vuốt ve, đỡ nâng nhắc nhở cho cậu làm nên những vai liệt sĩ anh hùng. Những bậc mã thượng phong lưu nghi tình tư vô cùng, để cho tên tuổi của cậu đi thẳng vào tim của hàng vạn khán giả thân yêu. Họ say đắm, họ mê man. Gương mặt đẹp của cậu như tông ngọc như trường khanh, rồi họ dung tha cho cậu tất cả những lỗi lầm dầu nhỏ hay to. Mỗi khi cậu cất chi tiếng ca như chuông vàng nâng trên điện thanh, thấy cậu làm nhiều sằng bậy, tuy buồn bã tôi vẫn không bao giờ hé miệng. Lòng thấm đau mà nét mặt vẫn tươi cười. Muốn khuyên bảo nhau tôi phải lựa đủ trăm lời. 20 năm tôi đã lén lút thuê người vỗ tay mỗi khi cậu ra sân khấu. 20 năm tôi đã nhường hết cho cậu những đường cao nẻo rộng, để cho cậu làm ra cái tên lớn là Lĩnh Nam Thần Tướng. Trên bầu chi ảnh cậu bay tung tăng như gương, tiếng tài hoa giang dội khắp cái trời Nam.
Dựng lại những cái đó để mà mở kể ơn với tôi phải không?
Không, chuyện 20 năm và 20 năm tôi đã bằng lòng như vậy trên sân khấu, nhưng trong tình vợ chồng thì sao? Tôi không có một chút phản ứng nào đối với sự bạc bẽo vô tình của cậu. 20 năm tôi đã may cho cậu từ cái áo, thiêu cho cậu từ cái xăng, săn sóc cho cậu từ miếng ăn, ấp ủ cho cậu vui chăn trong giấc ngủ. Thế mà chăn vui vô tình đã in hình giấc mạnh mai của bao nhiêu người đẹp, mà trên giường xưa quanh vắng vui chinh chinh nhìn căn cửa sổ hết thu đông rồi xuân hạ đã đi qua từ đó.
Mọi khóc à? Khóc vô cớ như vậy mà sao khóc được chứ? Mà khóc để làm gì? Hồi đó tới giờ sống như thế nào thì như thế ấy có yên hơn không? Mở à, mở nên nhớ là ta đã ly thân với nhau từ 6 năm rồi. Đời sống tình cảm riêng tư của mở cũng đầy đủ lắm rồi. Những cuộc nghỉ mát xa xuôi như biển rộng trời cao, những cuộc tiếp tân tưng bừng như hội chợ, tôi nhắm mắt để cho mở tha hồ mà mơ với mộng. Thì cuộc sống riêng tư của tôi mở cũng đừng tìm cách chen vào. Tôi không dựng vở quyền tân vì mợ không đủ trẻ để hình miệng một công chúa buổi đầu xuân. Tôi cũng không đủ can đảm đâu nhìn mãi một bức tranh cổ lỗ đáng phai màu.
Trời ơi, còn tiếng nói nào êm dịu hơn nữa không? Gì vậy? Nhưng cậu muốn bỏ tôi mà. Được rồi, tôi bằng lòng. Đi, đi mau đi, đi ngay đi, và đừng trở về nữa.
Hay lắm, hay hơn lúc nãy nhiều. Nhưng mà diễn đoạn này có hơi dài nên cắt bớt đi thì hơn.
Đi đi, không cần. Tôi sẽ dẫn võ huyệt tấn mà không cần để cái tên Lĩnh Nam của cậu. Và tôi sẽ đâm huyệt tấn hay khi nó nổi, còn phải nổ của mắt ra chứ mà xem. Má, gì vậy má? Sao má khóc? Con, ba con đi luôn không trở lại nữa rồi. Mẹ Tiên đã cướp mất của má rồi.
Dì Tiên, ba đi với dì Tiên.
Đi đi, má không tiếc gì hết, má không mất gì hết, vì má hại con. Tình mẹ con còn đây, con còn ở với má. Tháng nghĩ lại ngày qua, mở mà đi cùng
xóm nhà đương yên lặng, ai nấy đều vui như lễ. Sao bóng lại âu sầu, nhớ tóc thương trăng ở đâu đây?
Không cần, đừng hỏi nữa con. Con còn ở đây với má đủ rồi.
Thôi, má quên rằng mai này con phải vô trường sao?
À, má quên. Ba con đi với Mỹ Tiên, con lại đi học. Má mất hết trong một ngày. Cái nhà này bỗng dưng rộng lớn quá.
Má, má nói cho con biết tại sao khi không mà má lại buồn khổ như thế chứ?
Như thế nào con?
Con, sao con thấy con khác má ở chỗ là hễ ai có sai ý con khiến con buồn thì con khóc khóc cho buồn dời đi, rồi thì con trở lại vui cười cười cho ráo nước mắt đi, chứ con không biết làm chi. Má như muốn vui miên một người nào không hình, bông má như muốn gửi cả linh hồn và nỗi đau cố dập dồn cho mây cuối cho gió.
Thật sao con?
Vâng, vậy mà má lại đau khổ
vô cùng con à. Ngày mai má không còn con nữa, mà ngày nay má đã mất chồng rồi.
Anh Dũng, anh có biết ở trong trời đất này đó chỗ nào mà đào kép hát đứng vững chắc hơn hết không?
Ở đâu?
Đó, trên mấy tấm quảng cáo đó, nằm ở đâu mãi không chịu đi đâu hết á, đợi khi nào người ta xé nó đi nó mới chịu nhào xuống. Em ngán quá, thà bị đuổi vô hồi mới ra sân khấu lần đầu hơn là ở đó lâu năm rồi có ngày cũng bị hổ quăng vô vỏ rác.
Em thì không sợ, em có thừa tài, có thừa nhan sắc.
Em không chắc em có tài, em thấy phải có người chỉ dẫn đúng cách mới khỏi dư tay dư chân. À, làm sao cho em đóng một vai không có cần nhiều, miễn là em đặt trọn cái lỗ mũi em vô đó cho được.
Gặp tay bà này bà uống nắng cho thì nhất định em phải thành kỳ nữ mà thứ thiệt.
À, chào cậu Dũng. Dữ không á, bữa nay mới thấy mặt à.
Dạ, chào bác ba. Đây, chị tôi, Cúc Lan Hương.
À, chào con.
Chào bác.
Bác ba hoài cũng làm kịch sĩ, hồi thời ba tôi cũng học lớp mẫu giáo.
Vậy à, vậy mà bây giờ bác làm bếp hả?
Không, bồi, bếp có người khác rồi. Nhưng tôi làm bồi thì không có chỗ chê mà.
Bác không ra sân khấu nữa hả?
Thỉnh thoảng cũng có vậy, nhưng mà cũng chuyên đóng bồi ha. Tôi đóng bồi đã hai mươi mấy năm rồi. Đóng tài tình không ai đóng bằng tôi, hay cho đến đổi không đóng được một vai khác nào. Bởi vậy khi cậu lĩnh nam lập danh, cô Giang Hương gọi tôi về hợp tác cho cô. Tôi vui lòng bán mẹ nó cái nhà tranh, về nhận việc thì cũng chuyên môn đóng bồi. Chắc là cũng có lúc bắt bồi mồi, nhớ lại thời quanh liệt khắp trần ai. Ô thời tuổi ngọc cũng như sao giữa trời, nhưng sao ấy là thứ sao có căng. Quét bay luôn đồ bạc soạn với đồng hồ tay. Bà xã tôi chửi mà tôi cũng không nghe, bà tức giận quá nên bà hùi nhị tì. Rồi, tập hết mà thứ nhất rồi đó. Cô chủ cũng sắp vào à. À, cậu ngồi chờ chút nha, để tôi đi pha cà phê.
Thôi, bác khỏi pha, tôi không uống đâu.
Không, tôi uống mà.
Dạ Hương.
Ai đây?
Chị hai tôi ở tỉnh mới lên.
Chắc cậu đưa chị cậu lại xem tập kịch chứ gì.
Chị không có biết đóng kịch nên tôi muốn nhờ Văn Hương giúp cho chị được ra mắt khán giả thủ đô.
Vậy à? Được, tôi sẵn lòng. Thưa bà, hai đứa tôi vốn thiệt là bà con quen với nhau lâu rồi. Vì tôi ở tỉnh chưa biết bà cho lắm, nghe nó khen tài bà lại là nơi quyền lớn. Sẵn tôi đi Sài Gòn nên tôi xin nói giùm làm ơn giới thiệu cho tôi biết bà một phen. Nghe Giang Hương vẫn còn quyền trăng, có 4 năm giây đào, nếu còn chỗ trong xin hãy cho chị đông. Tôi sẽ đem hết tài giúp bà làm ăn lớn, mà không cái gì đến tiền, miễn là tôi được khoe kỹ năng với người thủ đô lấy danh tiếng chơi. Cô có duyên quá, cô có những điệu bộ rất kịch, nếu được tập luyện kỹ lưỡng chắc chắn cô sẽ thành công. Được được, tôi sẵn lòng giúp cô. Cậu Dũng, cậu đưa chị cậu về, ngày mai chắc chắn chị cậu sẽ có một vai trong vở kịch này.
Tôi về sao?
Ừ, mai sáng 9 giờ cậu đưa chị cậu đến văn phòng của anh Trịch Vũ, anh ấy sẽ chỉ dẫn cho cô vài chi tiết cần thiết.
Tôi cần...
Bà đã nói như vậy thì cứ về đi, còn muốn gì nữa?
Không, tôi cần...
Không cần gì nữa, về đi, mai sáng sẽ hay.
Dạ, chúng tôi về. Mai sáng chị tôi có thể đến một mình được chứ?
Được lắm, một mình thì tốt hơn. À, anh Quốc Sơn, vô đây.
Chị còn liên lạc mãi với cái tên Dũng đó sao?
Cô bạn vẫn hơn là cô độc.
Bạn như vậy thì chỉ làm cho chị mang thêm nhiều tai tiếng.
Nếu tai tiếng thì bạn với anh cũng chưa chắc đã khỏi.
Người ta đã nói nhiều về cái tên Dũng đó đó,
làm cho anh sốt ruột.
Tôi lo.
Anh yên lòng đi, Dũng lân la với tôi là cố ý muốn tiến dẫn vào một cô nhân tình, mà anh ta làm bộ xưng chị em cho nó long trọng. Vậy thôi, bỏ đi. Tôi chờ anh từ sớm tới giờ thế nào cho tôi biết.
Tôi có gặp, đúng như các báo đã loan tin, lính Nam và Mỹ Tiên vừa mới ở Nhật về.
Anh gặp hết cả hai?
Gặp hết.
Rồi sao anh?
Mỹ Tiên thì tươi ghê lắm, nhưng lính Nam thì hơi tiều tụy, sầu muộn, đầu đã thấy có tóc bạc.
Rồi, anh có nhận lời về giúp tôi không?
Không.
À, chào cưng. Thế nào, anh Nam?
Không đến được.
Không đến? Tại sao?
Tôi có đưa cái thơ của chị cho ảnh, và cố hết sức cắt nghĩa cho ảnh hiểu sự khó khăn của chị để ảnh đến thăm chị. Nhưng ảnh không đồng ý với tôi, và Mỹ Tiên nghĩ rằng...
Tôi hiểu rồi, em nghĩ sao? Tôi nghĩ rằng những loại gặp gỡ như vậy hoàn toàn vô ích. Vô ích hay nguy hiểm? Tôi nói là vô ích, nhưng em nghĩ là nguy hiểm. Nghĩa là em sợ, trong thâm tâm em chưa tin chắc lắm lòng dạ của anh Nam. Chỉ vẫn có tật xem ý muốn mình là của mọi người. Chứ sao hôn lễ của hai ông bà đáng lẽ ra đã được tuyên bố ầm ĩ, đã thổi kèn đánh trống rầm trời mà vẫn không thấy ai nhắc tới. Chúng tôi chỉ muốn âm thầm chứ không có thích làm quảng cáo như chị. Thiết tưởng chị đã hiểu lắm. À vậy à, em Mỹ Tiên cưng của tôi làm gì âm thầm kín đáo dụng trộm?
Tôi thấy hai người hình như nói chuyện muốn lạc đề rồi.
Không không, anh cứ để cho cưng tôi nói hết cái nghệ thuật âm thầm ấy cho tôi biết chứ.
Chị muốn biết à? Đây tôi nói, sở dĩ chúng tôi còn tuyên bố rầm rộ là vì không muốn gây khó khăn thêm cho chị.
Khó khăn? Phải, khó khăn thêm cho chị trong việc dẫn dở quyền cân. À ha, quân tử quá. Nhưng cô muốn gì mà tới đây? Nếu chị để trả lời cho tôi biết rằng anh Lĩnh Nam không bằng lòng trở về giúp tôi thì anh Quốc Sơn cũng đã đủ lắm rồi.
Chưa đủ, vì còn hai chuyện khác nữa tôi phải nói với chị. Chuyện thứ nhất là tôi vì chỗ chị em quen biết nhau lâu ngày với một niềm thành tâm, tôi sẵn sàng giúp tay. Từ khi ra đi tôi vẫn luôn luôn ái ngại cho chị ở nhà cũng quán về tiền nông. Ngày nay tôi mong chị bớt đi chua hoa kiêu kỳ thì chị sẽ rửa tiền dẫn dỡ tuôn quyền thân.
Ồ đẹp, đẹp lắm Mỹ Tiên. Tôi có
gọi đó là một ý tưởng chỉ thật thà, một tấm lòng thanh cao.
Còn chuyện thứ nhì, là tôi đưa ra đặc biệt một điều này.
Đặc biệt điều gì?
Đặc biệt mà cũng trọng yêu, vì chuyện này có dính liêu đến tên tuổi của Linh Nam, chỉ để anh yên thân. Đừng lùi tới hỏi han
thì đây Mỹ Tiên đã đến hồi ăn cua,
nếu chỉ muốn thì có liền.
Tôi sẵn sàng tiếp
kìa cô.
Cô Mỹ Tiên, cô đã nổi máu anh hùng, cô muốn giữ lấy chồng nhưng lại là chồng của người ta mà thôi. Tôi nhìn cô để nhắc lại điều kiện thứ nhì là cô muốn tôi đừng động chạm gì, đừng kêu réo, đừng lôi, đừng kêu, đừng gần với Linh Nam, thì ngân phiêu kia cô sẽ ký cho tôi.
Phải, anh Nam có biết rõ cái cuộc vận động này của cô chưa?
Rồi anh sẽ biết, chị cứ yên lòng. Tôi biết rõ, nếu tôi bằng lòng nhận tiền và nhận những điều kiện của cô rất dễ chứng tỏ cho anh biết rằng tôi là một kẻ không ra gì, và cũng là một người đàn bà có thể bán rẻ hết mọi thứ, bán luôn cả những kỷ niệm ái ân nữa, phải không?
Kỷ niệm ấy đã xưa rồi, đã cũ rồi, đã đất mất bóng meo rồi, ai thèm mua với cái giá đó.
À, chị biết em Tiên à, em sợ Lĩnh Nam còn ít nhiều yêu chị, còn muốn thăm chị, nhất là còn muốn đặt chân trở lại sân khấu, nên em vận động ngoại cách đi chứ gì.
Đúng vậy, và hết rồi, không còn gì nữa phải nói. Tôi đến đây với một thiện chí sẵn sàng giúp chị, nhưng bây giờ thì tôi thấy vô ích. Vậy thôi, chị muốn làm sao đó thì chị làm, một mình chị tha hồ. Chào chị.
Một mình, anh thấy không, anh cũng đồng ý chứ, Lĩnh Nam không trở lại nữa chứ.
Tôi muốn để cho chị còn một chút hy vọng làm việc, nhưng tôi quý chị quá nên không muốn giấu chị lâu. Chính anh Nam quyết định không gặp chị nữa. Mỹ Tiên không ăn thua gì.
Mỹ Tiên không ăn thua gì? Mỹ Tiên không phải dùng thủ đoạn với tôi sao?
Không, Mỹ Tiên đã nói những lời thành thật nhất trong đời cô.
Tôi hiểu rồi, một mình Tiên đã nói đúng, tôi phải làm lấy một mình.
Giáng Hương, tôi xin chị can đảm lên, nên nghĩ tới việc làm của chị. Vở kịch Quyền Chân thành công là một cách trả thù hữu hiệu nhất của chị.
Trả thù? Anh nên nói tự tử thì đúng hơn. Hết, hết cả rồi, hết cả rồi. Tư trang của tôi, nhà cửa của tôi, sân khấu của tôi và luôn cả tôi nữa đều xuống đất, xuống đất hết rồi.
Tôi hiểu, chỉ từ khước sự giúp đỡ của Mỹ Tiên là có lý, nhưng tôi lại thấy không có lý chút nào nếu chị từ khước sự giúp đỡ của tôi. Xin chị cho tôi biết con số chị cần dùng.
Tôi không cần gì nữa hết Ánh Sơn, một sự giúp đỡ mà tôi có thể nhận và muốn nhận là tài điều khiển thân yêu của một người bạn thâm tình. Người đã chia sẻ của tôi hết đi nửa thân hình, người ấy là anh Lĩnh Nam. Tuy đã ly dị nhau trong tình nghĩa ái ân, mà vẫn ràng buộc nhau trong nợ duyên văn nghệ. Nước sông khu đã xuôi thu lòng nhau từng nét cảm thông mờ đắm. Cánh màn dung quyền áo đã nghi tầng mở ra, tiếc bao nhiêu những cùi diễn tâm tình.
Nhưng anh Nam
mà từ chối rồi. Thôi đừng nói nữa. Anh à, tôi luôn luôn có một ý muốn thiết tha là được chăm sóc chu đáo buổi diễn cuối cùng của tôi. Ngày mà tôi phải tu xếp hành trang để vĩnh viễn giả từ sân khấu, tôi muốn được đưa năm tay lên thật cao để gửi lời chào biết ơn bao nhiêu khán giả tri âm đã hằng mấy mươi năm ái mộ. Những ý muốn ấy ngày nay đã hỏng, tôi phải cam cơ túc đời tôi như lá nghi rụng và tàn, phải chịu khánh tận như người thương gia mạc giận. Họ thất bại trong phương trường nên khánh tận tiền bạc, mà tôi thất bại trong tình yêu nghệ thuật nên lấy đành cam khánh tận tâm tư.
Chị làm tôi buồn quá. Tôi cố hết sức giúp chị về chuyện đó, nhưng anh Nam không bằng lòng. Thôi thì tôi sẽ giúp chị việc khác, chị đừng quá bi quan mà hỏng hết.
Giá hương sẽ bị đem ra bán đấu giá, ai trả cao sẽ mua được. Người ta muốn như vậy, người ta muốn cho trưởng tòa nhai xương tôi. Được rồi, tôi sẽ tranh đấu.
Tranh đấu cách nào?
Bạn tôi, chồng tôi, con tôi, sân khấu, nghệ thuật, cả một sự nghiệp nghệ sĩ của tôi trôi theo dòng nước hết.
Chị Giang Hương,
tôi tranh đấu đã nhiều, cho ai vì ai?
Cho chị, vì chị, vì 50 người chung quanh chị.
Chua xót quá.
Chị biết không, họ làm việc suốt ngày đêm, mồ hôi tuôn như dồi. Họ thắt lưng buộc bụng mà vẫn vui vẻ tươi cười. Họ khắc khoải chờ mong buổi thỉnh diễn đầu tiên mà được rầm rộ tưng bừng. Chỉ được tiếng khen thì họ càng được vui mừng. Chỉ thành công trong sứ mạng tinh anh thì họ được bảo đảm chân con manh áo. Chỉ sung sướng được tặng thưởng bằng những cảnh vỗ tay cuồng nhiệt, báo chí viết về chị với những dòng chữ tang dương đầy kích lệ. Tên tuổi chị sẽ ghi lại bằng chữ vàng trong kịch sử, mà anh em thì chỉ được cười vui cùng vợ con tung tách bữa cơm thường. Nghe lòng tôi đi, sau lưng chị còn có anh em, sau lưng anh em còn có tôi. Chị không thất bại đâu mà chị sợ chị. Đừng vì hờn nhớ tuổi riêng mà buông tôi cho sự nghiệp cháy xuôi dòng. Chị nên nhớ rằng chị còn bao nhiêu thân hữu rất sẵn lòng. Một tiếng gọi là người ta đổ xô về giúp chị. Dừng đứng lại những gì lung lay sụp đổ, đặt tin tưởng vào lòng tận tụy của anh chị em đồng nghiệp. Một lần nữa xin chị nhận sự giúp đỡ thành tâm của bạn chị. Chị ăn uống cho thật đầy đủ đi, cho sức khỏe tăng lên, cho tinh thần thoải mái. Chuyện không khí trầm ưu đã phấn khởi, làm cho vợ quyền tranh được khi trói ràng giữa cung trời.
Một lần nữa tôi không nhận tiền, luôn luôn tiền. Tôi không phải là một vùng bị quả quang hay bị ngập lụt hoặc cánh chùa điếu tàn phải xây dựng lại mà cần đến sự tiếp tế tiền bạc. Tôi chỉ là một người đàn bà bị bỏ rơi, có tiền hay không tiền không thay đổi được gì hết. Cảm ơn anh bạn phi thành của tôi. Anh về, khi nào cần tôi gọi điện thoại cho anh.
Chị muốn tôi về để chị nghỉ,
Dừng, tôi cần nghĩ một chút. Anh thấy không, trí óc tôi nghèo quá, không đáng lấy 2 xu.
Tôi về, mong được chị mời đến luôn.
Cậu Lĩnh Nam.
Mợ, chào mợ.
Cậu, cậu về. Chào cậu. Xin lỗi cậu, tôi không tìm được một câu nói nào có nghĩa lý hơn để nói với cậu. Thế mà đần độn quá.
Tôi hiểu. Giây phút này chỉ có nhà soạn kịch mới tìm ra được vài tiếng nói đúng với tâm tình. Người thường họ bằng lòng đần độn như thế để nhìn nhau thôi.
Nhưng tôi, cậu, cậu ở trong này cũng lâu rồi chứ?
Lâu lắm.
Mỹ Tiên vẫn mạnh khỏe chứ?
À, lạ thật. Chúng tôi có dùng cơm tối với bao nhiêu người bạn đúng 11 giờ. Thế mà 11 giờ rồi tôi còn ở đây. Có lẽ họ đã đi cơ bóp.
Có điện thoại kia, cậu báo tin cho họ biết đi.
Không, tôi phải về. Tôi đến hồi sớm để nhìn qua thôi. Tôi thấy buồn bực trong buổi diễn phúc khảo mà không có mặt tôi. Ít nhất cũng trong số người đi xem. Hay lắm, mở diễn hay lắm. Hay hơn lúc nào hết. Tài nghệ này ít ra cũng còn dùng được đến 10 năm nữa.
Cậu, cậu có thấy hài lòng không?
Tôi hài lòng lắm.
Cậu à, nếu cậu thấy hài lòng vì tôi đã đưa được lên sân khấu một tác phẩm nghệ thuật mà không phản bội tác giả, nếu cậu thấy vui vì tôi thành công trong việc dựng lên một siêu phẩm văn chương, thì trái lại lòng tôi đau khổ vô song vì đã biết bao nhiêu đêm mòn mỏi trong chờ. Đêm lại nhạn đi mà bốn phương vẫn lặng lẽ như tờ, không một đám mây qua che bớt nắng hè xuống, không một giọt mưa rơi tưới mát lòng nung như lửa đốt. Em bán hết nhà cửa tư trang về náo nương trong hí diện, cùng anh em đã nối liền khúc ruột, chịu nhiều bữa đói no ấm lạnh kề vai nhau mà làm sống lại kiếp con thành.
Mở làm như vậy tôi mừng lắm. Tôi thẹn là không giúp tay cho mở được việc nhỏ nào, nhưng tôi vui vì mở đã thành công và hy vọng mở xây dựng nhiều vở khác mà không cần phải có tôi.
Cậu ơi, nếu cậu biết được có những đêm khuya khi thiên hạ ngủ say, tôi tỉnh giấc tôi một mình, tôi bước nhẹ ra giữa sân khấu vắng tâm với ngọn lên chập chờn. Tôi im lặng nhìn những cánh cảnh đang dựng dở dang, những tấm màn kêu nửa dùng nửa thăng, tôi xem nó như những bản đường sanh tử, tuy vô tri mà vẫn ở kề tôi. Tôi bỗng nhớ đến bàn tay chăm sóc của người ở bên trời xa lạ, bỏ lại đây cho tôi vai quằn quại nặng nhẹ cam mi đồng mà gánh một mình tôi.
Khen mợ có đủ can đảm tài năng điều khiển công trình hết sức phức tạp và nắng nhọc. Mợ thành công là một phần thưởng lớn cho tinh thần phục vụ của mợ. Mợ à, tuy nắng nhọc gì mợ đơn thân hoạt động, nhưng rồi ngày nay ngày mai rồi thời gian qua mợ sẽ dần dần quen.
Không thể quen được
rồi cũng phải quen. Hôm nay tuy khó mà ngày mai thấy dễ, gần nhau quen nhưng ta mãi rồi cũng quen. Tôi thấy đăng tin diễn phúc khảo vở quyền tân, lòng ai ngại thấm một nỗi buồn.
vô hạn. Tôi sợ cho mở sơ xuất để gãy đổ một công phu vàng ngọc, nên tôi phải lẻn về đây để góp thêm một chút ân cần.
Bây giờ mở yên lòng rồi, tôi đi, mở bắt tay tôi chứ.
Cậu đi sao? Cậu không ở trên màn chốt đi tới lúc đọc diễn cho tôi trên sắc chết của chi mong sao? Không dài đâu, chừng 7 hay 8 phút thôi mà.
Mở yên lòng, tuy không có tôi mà mở đã thành công toàn diện. Dầu muốn hay không, cuộc tranh đấu ấy đáng cho mở tự hào đắc thắng. Mở, tôi với mở đã ly dị thì vẫn còn là ly dị. Tôi chúc mở hưởng hạnh phúc trong cảnh đời thành tướng, mà tôi thì phiêu lưu trong một cuộc sống hoang tàn. Để vui pha lòng đau gì không chống nổi một mái nhà sắp đổ, mà tôi cũng buồn cho mở có vắt mồ hôi lao nước mắt cho mấy, cũng chỉ chịu tàn phai nhan sắc để đợi ngày nước bạc thánh bèo tôi. Thôi tôi đi, vì cả một đám người đã chờ tôi. Giang Hồng, vĩnh biệt. Mở mệt lắm chăng?
Không,
mở
không có gì hết. Thôi choáng váng một chút thôi, tôi không việc gì đâu. Hôm trước có một lần như vậy rồi cũng qua.
Mở ngồi yên, mở đừng cử động, nguy lắm, mà không thể diễn tiếp được nữa.
Được tôi diễn được. Kéo màn đi, tôi nói tôi ra ngay.
Mở,
mình giúp sức cho tôi đi. Mình có nhớ vở kịch đầu tiên mà mình diễn kề nhau không? Tôi sợ quá, suýt nữa đã cắm mũi xuống sân khấu. May quá, mình ôm tôi, mình che miệng nói nhỏ, ráng lên. Tức thì tôi thấy mạnh lên, không sợ gì nữa. Rồi tôi diễn với lửa trong lòng, lửa trong đôi mắt, lửa trong chân tay. Và tôi đã thu phục được bao nhiêu người khó tâm. Tôi nhớ mãi đêm hát đầu tiên ấy, giá bây giờ mình cũng giúp sức cho tôi như vậy.
Được rồi, đi, đi, diễn tiếp đi.
À, Vĩnh Nam đây à?
Mỹ Tiên, đừng la, đừng la bồng bồng.
Buông tôi ra, tôi không kêu la gì hết.
Mà tôi biết mình muốn la, mà la lớn nữa kìa.
Tôi không muốn la, mà tôi muốn hỏi mình. Mình mời khách 11 giờ đúng, ta đến đông ngủ đầy một nhà, thấy rồi đang nói chuyện nửa chừng, mình nói dối là mình đi mua thuốc lá rồi mình đi luôn à?
Phải, sự thật thì tôi có đi mua thuốc lá, nhưng 10 giờ đêm kia quá. Con quý phái của mình ở đất sang, người ta đông cửa hết rồi. Tôi kiếm khắp nơi không ra một cửa hàng hay một quán con nào gần bên, nên tôi phải đi luôn xuống chợ.
Rồi anh gặp tiệm thuốc lá hiệu là Giang Hương.
Không, tôi thấy một tâm bích chương dáng tình tường, cho biết có diễn tuồng quyền thân. Tôi hết sức ngạc nhiên, tôi nghĩ rằng
chắc chắn là cô đào Giang Hương, nên tôi mới thẳng đến đây một mắt.
Kìa, rồi mình bỏ hết bao nhiêu khách à?
Chứ ai ngồi được ra đó để chờ anh, bỏ đã rút tôi trong tiêu từ. Tôi chẳng biết phải nói sao bây giờ, họ sẽ nhắc đời mà giận tôi.
Thiệt là xui à, không biết sao mà kể được.
Xui xẻo gì, vợ chồng cũ rủ nhau được như vậy, chắc là hai ông bà đã diễn những lớp tuồng mùi ghê. Mình thấy chưa, họ đâu có cần mình, mà mình mặc dạng dài đi tìm con heo.
Đừng câu xé vô ích, tôi có gặp, có nói chuyện qua loa thôi. Tôi sắp đi thì thình lình cổ lại lên cơn đau tim.
Đau tim, đau tim? Anh là một thằng ngốc, xưa nay cô chưa diễn có lúc đau tim ấy với anh à? Giả dối.
Mình nghĩ thế đã chắc chưa?
Còn gì nữa mà không chắc? Tôi thấy hết, tôi biết hết ông Lĩnh Nam mà. Ông kiêu hãnh, ông tự ái, ông không khi nào chịu hạ mình đến để quỳ gối trước mặt bà. Tôi tin vì đó là bản tính kiêu hãnh thông thường của người đàn ông. Nhưng may quá, bà nghĩ ra cái bệnh đau tim ấy kịp thời quá. Ông cứ làm bộ tin là đau tim thật, thế là hai ông bà cứ tha hồ ôm nhau, ôm chặt nhau, có đúng vậy hay không?
Phải rồi, đúng như vậy.
Đúng như vậy, anh thu nhận là anh đã ôm cô ta trong tay. Trời ơi, anh ơi thật.
Tôi nói thật gì, tôi không muốn nói dối. Tiên, trước khi Tiên hứa với tôi sẽ làm cho tôi quên đi giáng hương nếu tôi bằng lòng theo Tiên. Tôi thành thật bằng lòng và tôi đã theo Tiên.
Như đi theo một đám ma.
Có lẽ đúng như vậy. Tôi đã đi theo một đám ma để khóa chặt chốn sâu hai khối ô tần. Hai khối tần sâu đắm tiền miên nghi gắn bó theo mình. Đã 20 năm không một phút rời nhau, không một giây quên lãng. Hai mối tình ấy là sân khấu đi giáng hương, nhưng lạ lùng làm sao tôi cứ làm tưởng đó là hai, nhưng bây giờ rõ ra thì thực thể tuy hai mà tính anh vẫn một. Giáng hương là sân khấu màu nhiệm thiên liêng, mà sân khấu là giáng hương điểm kiều lòng lầy. Tôi Mỹ Tiên à, vì lâu nay tôi cứ nghĩ người ta có thể uy quăng đi như nhổ một cái răng sâu, tuy nằm yên không tê dịch mà nó hành hạ ta đau nhức mấy suốt đêm mà ngày. Người ta chỉ một tiếng kêu ôi hay là một chút nhăn mày, sườn ta khoan khoái thở ra, người ta thấy nhẹ nhõm như trước gió bông gòn bay. Chứ không ngờ
tôi đã yêu Nam và vẫn còn yêu.
Đừng yêu tôi, chúng tôi là những con quái vật sanh ra sống chung nhau một chuồng, cắn xé nhau suýt chết, nhưng đó là một nghề. Nó nhận chìm chúng tôi trọn vẹn cả linh hồn, xác thịt đều khói chặt vào trong tâm mang nhung. Lại đây Tiên, tôi là Tiên Đao. Tôi đã biết trước không sống thì muộn, nhưng tôi không xin lỗi Tiên đâu, bằng lòng nhé.
Bỏ tôi ra, tôi cũng biết thi lỗi ở tôi, nhưng tôi đã chốt yêu mình.
Thôi Tiên nhé.
Lúc xưa khi tôi còn là một đứa trẻ con, tôi thấy ở cửa sau rạp hát có một tấm bảng trăng kẻ chữ đen. Tôi cứ nhìn mãi nhìn mê đến cuộc lòng từng chữ. Bảng ấy viết rằng cấm nhặt người lạ vào hậu trường. Tôi tự hỏi không biết trong ấy có những gì thơm ngon hay có những gì huyền bí. Có những tiên nữ mặc áo bằng thủy tinh mình trông như ngọc thạch, hay có những quỷ giả qua những ngu đầu mã diện đang đốt lửa với giạc dầu sôi sùng sục, hay có những chim bằng từ bay chính vàng đang dương cánh ra mà lướt đi gió cũng mưa trời.
Không có gì hết, chỉ có chúng tôi thôi.
Có chứ, có nhiều lắm. Bây giờ tôi muốn biết, tôi nhận tranh cành vẽ trên vải căng những cung điện của tôi. Có những lọ phân, những gói son, những quần áo tả tôi mang hồn đổi trên tường. Có những lĩnh nam, những dáng, những sợi dây vô hình chằng chịt nhau như lưới nhện.
Sân khấu, sân khấu, sân khấu.
Phải, sân khấu để cho các anh chị sống chung và chết lẻ trong thiên hạ với chút lòng nhẫn nại.
một người đàn bà giàu và đẹp có thể làm tan rã bất cứ cặp vợ chồng nào phấn khích nhất. Nhưng các anh chị sống chung nhau để mà ghen tuông nhau, nơi lao với nhau lừa dối nhau, thì tình yêu các anh chị lại mỉa mai tai bất diệt trong tâm mơ hồ.
Sân khấu luôn luôn sân khấu Mỹ Tiên à?
Thôi vĩnh biệt anh, tôi đi đây lĩnh chào anh.
Lĩnh Nam, cậu hãy còn đây, cậu mình
mà mình